Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Xuất hiện phong trào bất tuân an ninh mạng. Quan chức gốc Việt cao cấp nhất của chính phủ Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Mỹ nhất trí tập trận chung với Nhật. Nhật phản đối Trung Quốc thăm dò khí đốt trên biển Hoa Đông.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin về việc xuất hiện phong trào bất tuân luật an ninh mạng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về cuộc hội thảo Biển Đông và nguy cơ từ tham vọng của Trung Quốc được tổ chức tại thủ đô nước Mỹ vừa qua. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý gia hạn những chế tài nhắm vào Nga về việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Các nhà lãnh đạo EU cho biết trong thông cáo hôm thứ Sáu rằng các chế tài này đã được gia hạn thêm 6 tháng. Quyết định này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU ở Brussels sau khi họ có một cuộc thảo luận rất ngắn về Ukraine, một nguồn tin ẩn danh nói với hãng tin AFP. Mỹ trong khi đó cũng sẽ tiếp tục duy trì các chế tài nhắm vào Nga về việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014. Cộng đồng tình báo Mỹ cũng kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để giúp ông Trump vào Nhà Trắng, và công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã truy tố các cá nhân và tổ chức ở Nga đã tham gia vào mưu đồ gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Trong khi ngày và địa điểm hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống Donald Trump và tổng thống Vladimir Putin được công bố, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục bác bỏ những cáo buộc nói Moscow can thiệp vào việc ông đắc cử trong năm 2016. Ông Trump đã đả kích cuộc điều tra của ông Mueller nhắm vào ban vận động tranh cử của ông với Nga là cuộc săn lùng phù thủy, hàm ước ông bị bức hại chính trị, nhưng gợi ý trên Twitter rằng ông chấp nhận những lời phủ nhận can thiệp bầu cử của Nga. Cuộc hội đàm ngày 16 tháng 7 giữa hai nhà lãnh đạo tại Helsinki sẽ là cuộc họp chính thức đầu tiên của họ sau những cuộc gặp gỡ ngắn hơn trước đó tại các cuộc hội họp quốc tế. Hội nghị này diễn ra vào một thời điểm đầy khó khăn trong quan hệ của Washington và Moscow. Bất chấp những chế tài nhắm vào Nga, thậm chí khi đối mặt với các đồng minh phương Tây, ông Trump đã tỏ ý muốn thúc đẩy quan hệ tốt hơn với Tổng thống Nga Putin. Ông đề xuất hồi đầu tháng này rằng Nga nên được cho tái gia nhập nhóm 7 cường quốc kinh tế thế giới sau khi Moscow bị đình chỉ tư cách thành viên sau khi họ sáp nhập Crimea. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis gặp gỡ người đồng cấp Nhật Bản hôm thứ Sáu tại Tokyo để xoa dịu những lo ngại của nước đồng minh Đông Á này về cam kết của Mỹ đối với khu vực, giữa lúc Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với Triều Tiên. Sau cuộc hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, ông Mattis nói, có sự đảm bảo tuyệt đối giữa hai nước chúng tôi rằng chúng tôi vẫn kiên định lập trường. Ông Onodera hôm thứ Sáu cho biết Mỹ đã đồng ý tiếp tục các cuộc tập trận chung với Nhật Bản. Trước đó trong tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố đình chỉ các cuộc tập trận chung sau khi ông tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông nói các cuộc tập trận này là tốn kém và khiêu khích. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều cảm thấy bị đe dọa bởi các vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên. Ông Mattis có mặt ở Hàn Quốc hôm thứ Năm, nơi ông trấn an rằng sự cam kết của Mỹ đối với nền an ninh của Hàn Quốc vẫn vững như thép.
Mỹ đã chính thức chấm dứt 7 thập niên hiện diện quân sự tại thủ đô của Hàn Quốc hôm thứ Sáu, với một buổi lễ đánh dấu việc khai trương một tổng hành dinh mới xa hơn khỏi tầm bắn đạn pháo của Triều Tiên. việc di dời Bộ Tư lệnh tới Camp Humphreys, khoảng 70 km về phía nam Seoul, diễn ra giữa lúc căng thẳng mới bắt đầu lắng dịu trên bán đảo Triều Tiên. Dù việc di dời đã được lên kế hoạch từ lâu, hầu hết binh sĩ đã được chuyển đến địa điểm mới và Mỹ cho biết những binh sĩ còn lại sẽ dời đi vào cuối năm nay. Quân đội Mỹ trước đây đặt trụ sở tại khu Yongsan ở trung tâm Seoul kể từ khi quân đội Mỹ đến đây lần đầu tiên vào cuối Thế chiến thứ hai. Đơn vị đồn trú Yongsan là một biểu tượng của liên minh Mỹ-Hàn, nhưng việc nó chiếm một vị trí đắc địa cũng là nguồn cơn gây nên xích mích. Nằm ở thành phố cảng Pyeongtaek ở phía Tây và gần một bãi đáp máy bay của Mỹ, Bộ Tư lệnh mới có diện tích 1.420 hectare, tiêu tốn 11 tỷ đô la để xây dựng và là căn cứ lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Hàn Quốc đã thanh toán khoảng 90% chi phí. Việc di dời nằm trong một kế hoạch rộng lớn của Mỹ nhằm tái bố trí 28.500 binh sĩ và các căn cứ của họ tại Hàn Quốc vào hai trung tâm chính, một ở Pyeongtaek và một ở thành phố Daegu ở phía đông nam. Các quan chức Mỹ nói họ muốn dọn ra khỏi các khu vực đông dân cư và cải thiện hiệu năng và tính sẵn sàng chiến đấu. Nó cũng di dời các lực lượng Mỹ ra khỏi tầm bắn của hàng trăm khẩu pháo của Triều Tiên, nhắm vào khu vực đô thị Seoul, mặc dù Camp Humphrey nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí mới hơn như súng 300mm mà Triều Tiên hé lộ vào năm 2015. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các nhà tranh đấu khởi xướng phong trào bất tuân luật an ninh mạng, một bộ luật gây tranh cãi trong và ngoài nước, vừa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành vào hôm 28 tháng 6. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định cho VOA biết, từ việc người dân phản đối luật an ninh mạng sẽ tiến đến phong trào bất tuân luật này, khi luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 sắp tới.
Rất là rõ ràng là trong bao nhiêu năm qua, khi có Internet, khi có mạng xã hội, nhất là cái sự phát triển gần đây của Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung, khiến cho những cái tiếng nói chống lại cái chính sách sai lầm về phương diện kinh tế, về xã hội, về chính trị của Đảng Cộng sản, làm cho họ cảm thấy họ cần phải siết chặt thông tin, họ muốn kiểm soát toàn bộ cái việc tiếp cận thông tin của người dân. Và như vậy đặt ra một cái vấn đề là nhà nước vi phạm chính cái bản hiến pháp 2013 tại điều 25 quy định rất rõ là công dân có quyền tự do ngôn luận, có quyền được tiếp cận thông tin, và luật an ninh mạng được đặt ra nó khiến người công dân thấy rằng là các cái quyền hiến định của mình đã bị hạn chế, thậm chí có thể bị tước đoạt. Và do đó, thời gian vừa qua chúng ta thấy là toàn xã hội dấy lên một cái phong trào phản đối luật an ninh mạng. Và khi luật an ninh mạng sắp có hiệu lực thì chúng ta cũng sẽ có một cái phong trào bất tuân luật an ninh mạng.
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người vừa bị chính quyền Hà Nội phóng thích và trục xuất sang Đức, cho VOA biết, người dân đừng vì luật an ninh mạng đe dọa mà không dám bày tỏ quan điểm của mình.
Trước cái sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, rồi cái sự đòi hỏi của người dân trong nước, thì chính quyền Việt Nam họ cho rằng là nếu có được an ninh mạng thì họ sẽ có được cái công cụ pháp lý trong tay để họ có thể siết chặt được cái sự kiểm soát của họ. Nhưng mà đối với tôi thì cái việc đó, việc luật an ninh mạng hay là không có luật an ninh mạng thì đối với những người cộng sản đó cũng chẳng quan trọng nhiều, bởi vì chế độ cộng sản là một chế độ bất chấp pháp luật, mà họ làm ra luật nhưng mà họ không rất là coi thường pháp luật. Khi mà họ cần, họ sẵn sàng phá vỡ tất cả một luật lệ, cho nên là việc không có luật an ninh mạng hay có luật an ninh mạng, khi họ cần đàn áp họ vẫn cứ có thể đàn áp được. Thì cho nên tôi mới nói rằng là gì, cái luật an ninh mạng đấy nó dù nó có hay không á thì nó cũng không quan trọng đối với chính quyền cộng sản, và họ khi cần họ sẵn sàng bất chấp pháp luật. Còn đối với người dân á, nếu như chúng ta sợ luật an ninh mạng mà chúng ta không dám bày tỏ quan điểm của mình á, thì điều đó là có lợi cho chính quyền cộng sản. Họ ra thêm luật chỉ nhằm mục đích đe dọa, nhằm mục đích khủng bố tinh thần người dân mà thôi.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói:
cái luật an ninh mạng có một số cái điều khoản là nó vi phạm cái công luận quốc tế cũng như là các cái tổ chức quốc tế cũng như là cái phản ứng người dân ấy, thì là phản ứng rất mạnh mẽ về một số cái điều khoản nó vi phạm đến cái quyền tự do ngôn luận của người dân, của công dân, và vi phạm cái riêng quyền riêng tư của người dân. Thế còn nó trao quá nhiều cái quyền hành cho cái lực lượng chấp pháp, cái lực lượng công an mà sẽ phụ trách để cái chuyện đó. Thế thì tôi, với cá nhân của tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là vì Việt Nam cũng đã cái từng ký vào các cái công ước quốc tế về cái quyền con người, thì ngay cả trong và ngay cả trong cái hiến pháp của Việt Nam và của cái nước xã hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam người ta ban hành cũng có những cái điều khoản mà cho phép công dân được quyền thực hiện những cái việc đó. Thế thì với tư cách là một công dân thì tôi, và với tư cách là một con người, thì tôi đương nhiên tôi sẽ vẫn cứ thực thi những cái quyền đó của mình đã được ghi nhận trong các cái công ước quốc tế cũng như trong hiến pháp của Việt Nam.
Trần Thu Nguyệt, một nhà hoạt động nữ ở Sài Gòn chia sẻ:
tôi thấy rằng là họ ngăn chặn như vậy thì có những lớp trẻ, các em trẻ, sinh viên trẻ hướng về những cái hiện tình đất nước, và họ đang là tìm hiểu để mà rõ sự thực hiện tình đất nước Việt Nam. Thì khi cái luật an ninh mạng đưa ra thì các em lại càng thông hiểu hơn. Nếu mà nó đưa cái luật đó ra thì tôi nghĩ rằng là các em trẻ có thể làm một cái cách nào đó để mà có những cái trang mạng khác. Tôi nghĩ là sẽ được chứ không phải là không được, vì tôi biết rằng là có một số em trẻ họ rất là giỏi về những cái trang mạng Việt Nam á. Các em có thể rằng là dám lên tiếng nói mạnh mẽ hơn và chấp nhận tất cả những cái gì mà họ đang sống ở trong cái đất nước mà bị bịt miệng như thế, thì họ có thể họ làm được. Tôi tin chắc là như thế. Còn việc nó đưa luật ra thì là cái việc của nó, thì nó cầm quyền mà nó có quyền nó đưa luật bất cứ luật gì ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng các em trẻ có thể làm được.
Có cùng nhận định với nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Văn Đài ở Đức nói:
nhưng mà tôi tin rằng là với cái chúng ta có rất nhiều cái biện pháp khác nhau, rất nhiều cách thức đấu tranh khác nhau mà để chúng ta có thể vô hiệu hóa được cái luật an ninh mạng đó. Chứ tôi sẽ có những bài viết để giúp cho quý vị hiểu và làm sao để chúng ta có thể làm vô hiệu hóa được cái luật đó và mà lại đấu tranh có hiệu quả hơn.
Sau khi Hà Nội thông qua luật an ninh mạng, Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng, nói rằng luật này đã thu hẹp sự tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: chúng tôi thúc giục Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp của Việt Nam tạo ra một môi trường kỹ thuật số cởi mở và mang tính cạnh tranh, nhất quán với những nghĩa vụ thương mại quốc tế của Việt Nam. Luật sư Lê Công Định nhận định rằng quan điểm của Hà Nội về an ninh mạng khác hẳn với thế giới.
Ở trên thế giới thì người ta nói an ninh mạng tức là người ta quan tâm đến hệ thống mạng nội bộ của một tổ chức, của một quốc gia có thể bị tấn công bởi những hacker cố tình đột nhập để đánh cắp thông tin. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái nhìn về an ninh mạng nó lại nhìn theo hướng là nhà cầm quyền muốn thâm nhập vào hệ thống máy tính, vào hệ thống mạng, vào những cái tài khoản cá nhân được thiết lập trên mạng của những công ty, những cá nhân mà họ nghĩ rằng là có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của cái chế độ và cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ quan ngại, nói rằng luật an ninh mạng của Việt Nam trao cho chính quyền nhiều quyền hạn mới, cho phép họ ép buộc các công ty công nghệ và nhà cung cấp các dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm thông tin cá nhân, hoặc phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng mà không cần có sự xem xét của nhánh tư pháp. Bà Michelle Judah, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, là quan chức gốc Việt cấp cao nhất hiện nay trong chính phủ Hoa Kỳ, vừa có chuyến thăm 4 ngày đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 29 tháng 6, Đại sứ Hoa Kỳ Dan Wittenbring thông báo Tôi rất vui mừng đón tiếp trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng Michelle Gilda, một người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi đã trao đổi về phương thức thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam. Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội loan báo hôm 29 tháng 6 như sau. Trợ lý ngoại trưởng Michelle Gilda là một trong những người Mỹ gốc Việt nắm giữ vị trí cao nhất trong chính phủ Hoa Kỳ. Bà đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ cũng như các tập đoàn khác nhau trước khi trở thành trợ lý ngoại trưởng. Cũng tại Hà Nội hôm 29 tháng 6, bà có cuộc nói chuyện với chủ đề tư duy chiến lược, các bài học từ truyền thông của chính phủ và lĩnh vực tư nhân trong thế kỷ 21. Trong một chương trình tiếp xúc với các sinh viên được phát trực tiếp trên Facebook từ thành phố Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 6, bà Gilda nói rằng mẹ của bà là người gốc Việt và hay dạy cho bà nói tiếng mẹ đẻ sau khi bà được sinh ra ở miền Nam bang California. Tuy nhiên, bà cảm thấy hối tiếc rằng tiếng Việt của bà không được thông thạo lắm, nhưng bà rất tự hào là một người con mang nửa dòng máu Việt và thừa hưởng nền văn hóa Việt. Bà Gilda nói rằng gia đình bên ngoài của bà từ Bắc di cư vào Nam vào năm 1954 và mẹ bà di tản sang Hoa Kỳ vài ngày trước biến cố năm 1975. Bà theo đuổi con đường chính trị và tham gia vào chính quyền Hoa Kỳ là do ảnh hưởng từ gia đình bên ngoại, từ mẹ, các cậu và người cha là một cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Việt Nam trước khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Tòa Bạch Ốc ra thông báo nói rằng trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Michelle Gilda vào ngày 26 tháng 6 sẽ đến thăm Đại học Fulbright ở Sài Gòn và gặp gỡ các thành viên sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại thành phố này. Vào tháng 1 năm 2018, Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm bà Gilda làm trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ. Thông báo của Nhà Trắng cho biết bà Gilda từng là phó chủ tịch truyền thông doanh nghiệp toàn cầu tại tập đoàn Weber Sandwich New York từ năm 2014. Tập đoàn này là một công ty quan hệ công chúng toàn cầu có các văn phòng có mặt trên khắp thế giới và bà giám sát chiến lược truyền thông toàn cầu trên 81 quốc gia. Bà Gilda được vinh danh là một trong 50 người Mỹ gốc Á xuất sắc nhất với các thành tích trong kinh doanh của Trung tâm Phát triển Kinh doanh Mỹ gốc Á vào năm 2016. Trước đây, bà từng là phó thư ký quốc gia cho diễn giả Newt Gingrich và là giám đốc truyền thông của hãng GoBack ở Washington, D.C. Bà Gilda, năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles và Đại học George Washington.
Thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu dự kiến sẽ được phê chuẩn trong năm nay, sẽ thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế xuất khẩu của Việt Nam mà không cần đến sự trợ giúp từ thị trường Mỹ, các nhà phân tích nói. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu đã hoàn tất đàm phán năm 2015. Nếu được ký kết, sẽ giúp đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Việt Nam thêm nửa phần trăm, tức trên 7% vào năm 2019, theo số liệu từ công ty tư vấn kinh doanh Dizen Sierra and Associates. Ba thành viên của khối Liên hiệp 28 quốc gia châu Âu này là Đức, Hà Lan và Vương quốc Anh đã chiếm đến 9% tổng lượng xuất khẩu từ Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam hôm 26 tháng 6 cho biết hai bên đã hoàn tất quá trình rà soát pháp lý cho thỏa thuận này, theo Nhân dân, trang web tin tức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thỏa thuận được các nhà đàm phán ký vào tháng 12 năm 2015 cần phải được Nghị viện châu Âu cũng như các nhà lập pháp Việt Nam thông qua. Adam McCarthy, kinh tế gia trưởng của Mekong Economics tại thủ đô Hà Nội cho rằng hiệp định sẽ giúp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với thị trường châu Âu, không chỉ là hàng may mặc và giày dép thông thường, mà còn hải sản và các loại nông sản chế biến khác. Nói chung là rất tốt. Liên minh châu Âu với thị trường khoảng 500 triệu người là đối tác thương mại số 3 của Việt Nam sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trao đổi thương mại năm ngoái đạt khoảng 50,4 tỷ đô la. Việt Nam dựa vào xuất khẩu hàng may mặc, phụ tùng ô tô và hàng điện tử gia dụng để kích thích GDP, vốn đã ở mức cao trên thế giới. Quốc gia Đông Nam Á từng hy vọng Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ mở con đường miễn thuế vào thị trường Hoa Kỳ cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định này vào năm ngoái. Thỏa thuận EU và Việt Nam sẽ giúp bỏ thuế nhập khẩu hơn 99% trên tất cả hàng hóa trong vòng một thập niên và mở cửa cho Việt Nam vào các dịch vụ của châu Âu như chăm sóc sức khỏe, đóng gói và tổ chức hội nghị. Nó sẽ không thể bù đắp được bởi vì Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới và quan trọng nhất, nhưng nó mang lại cơ hội cho doanh nghiệp. Song Sen-gun, một chuyên gia kinh tế chuyên về Đông Nam Á thuộc đơn vị ngân hàng tư nhân của CMB ở Singapore, nhận định Liên minh châu Âu theo đuổi thỏa thuận thương mại với Việt Nam để các công ty của họ có thể tiếp cận tốt hơn thị trường tiêu dùng đang ngày càng thịnh vượng với khoảng 93 triệu dân này. Các nhà đầu tư nước ngoài thích Việt Nam vì giá nhân công rẻ, tạo ra công ăn việc làm trong nước nhằm thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng. Việc cắt giảm thuế quan sẽ giúp nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ của châu Âu vào Việt Nam. Ông Maxfield Brown, cộng sự viên cao cấp của công ty tư vấn Design Sierra and Associates tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiệp định cũng sẽ giúp EU đi vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là khối 10 quốc gia mà Việt Nam là một trong những thành viên. EU đã không đạt được thỏa thuận thương mại với hiệp hội này vào năm 2009 sau 2 năm đàm phán, một phần vì ASEAN không thể hòa giải các chương trình nghị sự khác nhau của tất cả các quốc gia thành viên. Các nhà phân tích nói rằng cuộc họp của Bộ Công Thương Việt Nam trong tháng này với Ủy viên Thương mại của EU cho thấy hiệp định gần như đã hoàn tất. Hai bên đã đạt được đồng thuận tại cuộc họp trên tất cả mọi nội dung của thỏa thuận bảo vệ đầu tư, theo báo Nhân dân. Trong một tình huống có thể xảy ra vào năm ngoái, các thành viên của Nghị viện châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về nhân quyền tại Việt Nam. Một số người đề xuất phải có thêm tranh luận tại Việt Nam về quyền chính trị và tự do ngôn luận. Việt Nam có thể muốn có được thỏa thuận thương mại cuối cùng để xóa bỏ việc EU phân loại Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường. Chuyên gia McCarthy nói, chỉ định đó sẽ giúp giải phóng lĩnh vực thương mại giày dép của Việt Nam. Ông nói, chuyên gia này cho rằng những quy định mà EU đặt ra hiện nay để chống bán phá giá hàng nhập khẩu từ Việt Nam đang khiến Hà Nội đau đầu. Đầu tư của châu Âu tại Việt Nam tăng lên trong 2 năm qua với kỳ vọng hiệp định thương mại tự do sẽ hoàn thành, ông Brown nói. Tính đến năm ngoái, 24 quốc gia từ châu Âu đã thực hiện tổng cộng 2.000 khoản đầu tư tại Việt Nam, đạt tổng trị giá 21,5 tỷ đô la. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, tại các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu, chủ yếu vẫn đến ở các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Đã đạt tới giai đoạn này thì cần phải có một sự khích lệ cho cả hai bên để vượt qua vạch đích và mở ra thị trường cho các nhà sản xuất và xuất khẩu châu Âu. Còn Việt Nam nhận được nhiều FDI hơn, chuyên gia Brown nói. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nhật đã phản đối việc Trung Quốc cho phép một tàu khoan tìm khí đốt hoạt động trong vùng biển có tranh chấp trên biển Hoa Đông. Chính phủ Nhật được Reuters dẫn lời cho biết như vậy hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng 6. Nhật và Trung Quốc đã đồng ý cùng khai thác các mỏ khí đốt trong khu vực hồi năm 2008, nhưng các cuộc thương thảo đã ngừng lại kể từ khi đó. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga phát biểu trong một cuộc họp báo rằng việc Trung Quốc tiếp tục hành động đơn phương ở vùng biển trong hoàn cảnh biên giới trên biển giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông chưa được xác định là cực kỳ đáng tiếc. Ông Suga nói rằng Nhật sẽ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc trở lại đàm phán. Quan hệ giữa hai nước đã cải thiện trong những năm gần đây sau khi xấu đi nghiêm trọng vào năm 2012 khi Tokyo quốc hữu hóa một nhóm đảo trên đảo Hoa Đông mà họ gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền với tên gọi quần đảo Điếu Ngư. Quan hệ giữa Bắc Kinh với Tokyo từ lâu cũng đã bị xấu đi trước việc Bắc Kinh cho là Tokyo không chuộc những lỗi lầm mà họ gây ra khi họ chiếm đóng các phần lãnh thổ Trung Quốc trong thời kỳ trước và trong đệ nhị thế chiến.
Fan Mỹ Trung Quốc chi mạnh tay nhất tại World Cup. Du khách từ Hoa Kỳ và Trung Quốc đã vượt mặt người hâm mộ bóng đá của các nước khác về chi tiêu tại World Cup. Báo chí Nga dựa theo những số liệu mới cho biết hôm 29 tháng 6, fan Mỹ, Trung Quốc và Mexico được vượt lên dẫn đầu World Cup về tiêu tiền từ ngày giải vô địch bóng đá thế giới khai mạc hôm 14 tháng 6 cho đến ngày 18 tháng 6, theo số liệu phân tích từ hệ thống thanh toán thẻ Visa. Chi ít tiền nhất là du khách đến từ Tonga, một quần đảo ở Polynesia. Người hâm mộ Mỹ và Trung Quốc cũng nằm trong top 10 mua vé của FIFA, bất chấp thực tế là đội tuyển của cả hai nước đều không tranh được quyền tham dự World Cup tại Nga. Theo trang web của FIFA, fan Mỹ đứng thứ hai về số lượng mua vé xem World Cup, fan Trung Quốc đứng thứ 9. Vẫn theo số liệu từ thẻ Visa, số tiền trung bình mà người hâm mộ tiêu trong vài ngày đầu tiên của giải đấu là 8.000 rúp, tức là khoảng 126 đô la cho quần áo, 15.000 rúp, tức 237 đô la cho các dịch vụ khách sạn, và 23.000 rúp, tức là 364 đô la cho các mặt hàng xa xỉ như đồ trang sức. Tổng cộng người hâm mộ đã tiêu 1,7 tỷ rúp, tức là 27 triệu đô la tại Moscow trong những ngày đầu tiên của giải vô địch. 506 triệu rúp, 8 triệu đô la ở St. Petersburg và 104 triệu rúp, tức là 1 triệu đô la ở Sochi. Visa là nhà tài trợ cho World Cup nên được truy cập độc quyền vào hệ thống thanh toán số ở nhiều địa điểm của giải đấu. Tin chính thức cho ngay, Nga đã bỏ ra 11 tỷ đô la để tổ chức World Cup, nhưng báo chí nói con số này có thể lên đến 14 tỷ đô la. Ủy ban tổ chức của Nga hy vọng du khách sẽ đóng góp 121 tỷ rúp, tức là 1,9 tỷ đô la cho nền kinh tế quốc gia, trong khi FIFA hy vọng sẽ đạt doanh thu kỷ lục là 6,1 tỷ đô la.
Một thẩm phán tòa án tối cao ở tỉnh British Columbia của Canada đã áp đặt các bản án có điều kiện lên hai người đàn ông theo một giáo phái Mormon ly khai sau khi tuyên họ phạm tội đa thê hôm thứ Ba, tha cho họ án tù. Winston Blackmore bị tuyên phạm tội có 24 người vợ, trong khi tòa án kết tội James Oler có 5 người vợ. Bản án có điều kiện 6 tháng giam lỏng tại nhà của ông Blackmore, cho phép ông đi làm và giải quyết những vụ cấp cứu y tế. Ông Oler thì bị giam lỏng tại nhà 3 tháng. Cả hai đều đối mặt với 12 tháng quản chế. Thẩm phán Sherry Ann Donegan nói rằng, dù cả hai người đàn ông đều làm việc chăm chỉ và nếu không phạm tội này thì đều tuân thủ pháp luật. Song, tòa xét thấy việc tha bổng cho họ là không thỏa đáng vì mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của họ, bao gồm việc họ lấy những cô gái trẻ 15 tuổi làm vợ. Ông ấy đã nói rõ rằng không một bản án nào sẽ ngăn cản ông ấy thực hành đức tin của mình. Thẩm phán nói về ông Blackmore, 61 tuổi, cũng có 149 người con. Hối hận là một khái niệm xa lạ đối với ông ấy trong cảnh huống này. Hai người đàn ông này là những nhà lãnh đạo trong giáo hội nguyên giáo chỉ của các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, một giáo phái Mormon tin vào hôn nhân đa thê. Cả hai đều sống trong một cộng đồng nhỏ có tên Bountiful ở đông nam tỉnh British Columbia. Bản án tối đa cho hôn nhân đa thê theo Bộ Luật Hình sự Canada là 5 năm tù giam.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về Biển Đông và nguy cơ từ tham vọng của Trung Quốc.
Chiều ngày 18 tháng 6, một cuộc hội thảo về Biển Đông và những nguy cơ từ tham vọng của Trung Quốc đã được tổ chức tại thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Tham dự buổi hội thảo có những chuyên gia, nhà báo hàng đầu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại và chính trị tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo các diễn giả tại buổi hội thảo thì những tham vọng của Trung Quốc trong việc kiểm soát tuyến đường biển quan trọng của thế giới chạy qua Thái Bình Dương cũng như mở rộng khu vực chịu ảnh hưởng tại Đông Nam Á đã rất rõ ràng trong thời gian gần đây khi quốc gia này liên tục có những động thái xây dựng và quân sự hóa những cụm đảo đang nằm trong khu vực tranh chấp với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Và ngay cả những ngư dân ven biển ở khu vực miền Trung Việt Nam cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Nhà báo Humphrey Huxley, đài BBC nói:
Tôi đã từng có mặt tại Đà Nẵng và Hội An ở Việt Nam và gặp gỡ những người ngư dân địa phương. Họ cho biết giờ đây họ không thể ra khơi đánh bắt hải sản như trước, bởi nếu ra khơi sẽ bị tàu Trung Quốc chặn bắt, thu ngư cụ hoặc đâm chìm, rất nguy hiểm. Mà không chỉ có Việt Nam, hầu hết những quốc gia nhỏ trong khu vực như Philippines, Malaysia hay Brunei đều đang phải đối mặt với thực tế này khi Trung Quốc mở rộng vùng kiểm soát và khẳng định chủ quyền của họ ở hầu hết khu vực Biển Đông.
Cũng theo các diễn giả tại buổi hội thảo, thì tham vọng khống chế khu vực Biển Đông và buộc các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á phải quy thuận, chịu sự chi phối, chỉ là một mục tiêu trước mắt cho giấc mơ Trung Hoa. Hiện tại, cả ba hướng Đông, Tây và Bắc, Trung Quốc đều gặp phải ba đối thủ lớn là Nhật Bản, Ấn Độ và Nga, nên việc mở rộng vùng kiểm soát xuống phía Nam với những quốc gia nhỏ, tiềm lực kinh tế hạn chế hơn là mục tiêu phù hợp với khả năng hiện tại của Trung Quốc. Tham vọng này, theo các chuyên gia, đang đặt thế giới trước một thách thức liên quan đến vấn đề tự do hàng hải trên một tuyến đường biển quan trọng nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hơn thế nữa, các diễn giả tại hội thảo cũng cho rằng những quốc gia Đông Nam Á nếu bị đặt hoàn toàn trong vòng kiểm soát của Trung Quốc cũng sẽ đứng trước rất nhiều nguy cơ về tự do, dân chủ và nhân quyền. Đây rõ ràng là những vấn đề mà Mỹ và các nước dân chủ Tây Âu phải quan tâm.
Nhà báo Bob Rogin, thời báo Los Angeles cho biết.
Chúng ta phải rất cẩn trọng khi dường như Trung Quốc đang sử dụng con bài Bắc Triều Tiên để thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ và các nước Tây Âu, trong khi họ tiến hành xây dựng các cơ sở quân sự trên khu vực Biển Đông. Đây rõ ràng là một nước đi có tính toán của Trung Quốc để đặt tất cả vào một sự đã rồi và phải chấp nhận sự hiện diện cũng như những yêu sách của họ trên khu vực hàng hải quan trọng và giàu tài nguyên này.
Ông James Clark, chuyên gia về châu Á, Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ nói.
Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương, Trung Quốc không nhận được sự ủng hộ của Nhật Bản, Australia và Ấn Độ cũng như hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Đó là cơ sở cho việc chặn đứng tham vọng có thể gây tổn hại tới hòa bình, an ninh và tự do của họ tại châu Á-Thái Bình Dương.
Mặc dù được tổ chức trong một buổi chiều muộn khá oi ả tại thủ đô Washington DC, nhưng hầu hết những người tham dự buổi hội thảo đã ở lại cho tới khi chương trình kết thúc, bởi ai cũng nhận thấy sức nóng của vấn đề được đặt ra. Trong phần phát biểu của mình, nhà báo Humphrey Huxley đã kể lại câu chuyện khi ở Bắc Kinh rằng ông đã hỏi một người bạn Trung Hoa của mình về chủ quyền của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông sau khi trải một tấm bản đồ trước mặt người đó. Và anh ta đã vẽ một vòng kiểm soát giống hệt với đường lưỡi bò 9 đoạn mà nhà cầm quyền Trung Hoa công bố. Điều đó, theo ông Huxley, cho thấy tham vọng của Trung Quốc đối với khu vực Biển Đông không chỉ nằm trong suy nghĩ của giới lãnh đạo Trung Hoa hiện nay.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý khán giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Nguyễn Tấn Hiệp hỏi như sau. Tôi hiện cư ngụ tại San Diego, California, có người con rể tên Trần Văn Hoàng, 47 tuổi, ở Sài Gòn, Việt Nam, bị bệnh thận và theo bác sĩ bên đó thì phải đổi thận, tức ghép thận. Tôi là độc giả trung thành của chương trình sức khỏe của bác sĩ. Gần đây tôi có đọc và in ra để lưu trong hồ sơ sức khỏe về bài lọc máu và thận nhân tạo. Nhưng con rể tôi cần đổi thận hay ghép thận thì phải làm như thế nào? Xin bác sĩ dành chút thời giờ quý báu để viết bài về yêu cầu nói trên để chúng tôi có thể theo đó mà thực hiện cho an toàn vì phí đổi thận ở Việt Nam rất cao và chứa đầy rủi ro. Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề ghép thận. Thì xin tóm tắt một vài điểm về cái thận là mỗi người chúng ta có hai cái thận và to chừng bằng nắm tay và nằm phía sau của xoang bụng, giống như là cái hình hạt đậu, và nó lõm vào phía trong. Thì cái thận nó có ba cái việc chính nó phải làm. Đó là thứ nhất là bài tiết nước và những cái chất hòa tan ở trong nước. Thứ nhì là nó giữ quân bình những cái lượng nước trong cơ thể, những cái chất điện giải ở trong đó, và có một cái vai trò nữa là vai trò nội tiết, có nghĩa là nó điều hòa lượng vitamin D và điều hòa áp huyết và điều hòa cái lượng sản xuất bạch hồng cầu ở trong các tủy xương. Nói về cái cơ năng chính của cái thận là cái cơ năng lọc máu, thì khi mà người bác sĩ họ đo cái cơ năng, cái khả năng làm việc của cái thận và họ xếp phân loại, xếp cái giai đoạn những cái người bị bệnh thận xem cái cơ năng đó có còn tốt hay không. Thì họ chia ra làm trong 5 cái stages, là 5 cái giai đoạn. Và nếu những cái thuộc những cái người mà nếu mà họ chỉ thận chỉ làm việc rất ít thôi và cái cơ năng của thận họ giảm rất nặng, thì severely, very severely reduced function, thì chúng ta gọi những cái người đó là họ ở giai đoạn cuối của cái bệnh thận, gọi là end stage renal disease. Và những cái người này thì hoặc là họ được chữa bằng cách ghép thận, hoặc là họ chữa bằng cách được lọc máu, hoặc là lọc máu một thời gian rồi sau đó ghép thận. Và sau đây tôi sẽ đưa ra vài nét về cái sự phát triển trong lịch sử của cái vấn đề ghép thận, và từ đó chúng ta sẽ nhìn cái vấn đề tương đối dễ hiểu hơn. Thì cái trường hợp ghép thận đầu tiên được bác sĩ Joseph Murray thực hiện năm 1954 ở Mỹ, ở một cái nhà thương tên là Brigham Hospital ở Boston, ở Mỹ. Tên người hai anh em, này họ hoàn toàn giống nhau về di truyền, identical twins, là nghĩa là họ phát triển ra từ một cái hợp tử, cho nên cái những cái mô hay là cái loại máu họ giống nhau. Thì một người bị suy thận và nhận được cái ghép từ người kia, và vì là như chúng ta đã nói là họ anh em song sinh mà thật sự, nên cái cơ thể người nhận không có tìm cách loại bỏ cái thận được ghép từ cái người anh em sinh đôi kia. Tuy nhiên đối với những cái người khác mà không phải là anh em mà sinh song sinh như vậy, thì cái trở ngại lớn nhất cho việc ghép thận là cái chế ngự cái việc mà cái hệ miễn nhiễm hay là cái hệ phòng thủ của cái cơ thể người nhận. Họ tìm cách chống lại, đẩy ra ngoài cái bộ phận bị ghép, graft rejection, và coi cái bộ phận bị ghép đó là một cái vật ngoài lai cần tống khứ ra khỏi cơ thể. Thì lúc đầu người ta dùng cái biện pháp mà để ức chế cái hệ miễn nhiễm của cái người nhận bằng cách người ta chiếu quang tuyến irradiation, whole body irradiation trên toàn bộ cơ thể của người đó. Nhưng mà cái nguy cơ là cái người bệnh nhận cái bộ phận có thể bị chết về cái vấn đề xạ trị. Thì sau đó người ta tìm được những cái thuốc ức chế hệ miễn nhiễm tốt hơn như là xạ trị, nhưng mà không có nguy hiểm bằng. Và ví dụ lúc đó thì người ta tìm ra một cái thuốc mà hiện bây giờ người ta còn xài, gọi là azathioprine, một cái tên thương mại khác là Imuran. Thì đấy là một cái thuốc cũng được dùng để trị cho ung thư. Và sau đó thì vào thập niên 1960, thì ông Medawar là một cái nhà khoa học về cái vấn đề ghép này, tìm ra một cái cách xếp loại các mô. Cũng như trước đó thì mình đã xếp người ta theo từng nhóm máu, thì bây giờ người ta xếp vào theo loại về những cái đặc tính khác nhau của cái mô, của cái tissues của mình. Thì người ta hồi đó người ta khám phá ra là các cái kháng nguyên, gọi là cái antigen, cái bạch cầu ở trong người, gọi là human lymphocytes antigen. Lymphocytes là bạch cầu lympho, và human là người ta, và antigen là những cái kháng nguyên, HLA. Thì một cái là đó là một cái loại phổ biến ở trong toàn bộ cơ thể, ngoài trừ những cái hồng cầu và các bạch huyết cầu, đặc biệt nó chứa HLA ở đồng độ cao, thành nên người ta phân tích và gọi nó là human lymphocyte antigen. Và có nhiều loại HLA khác nhau, và các loại này khác nhau giữa mỗi người, do đó cái căn cước của mỗi người là được tính theo những cái cơ, những cái đặc tính của cái HLA của người đó. Và những cái cách matching này nó cùng với những cái thuốc mà chúng ta gọi là ức chế cái hệ miễn nhiễm là immunosuppression mới hơn nữa và hữu hiệu hơn, như là có cái thuốc là cyclosporine, hiện giờ nay cũng được dùng nhiều trong những cái lĩnh vực khác. Nó cũng ức chế sự đề kháng của người nhận, và nó được đem dùng trong những năm 1980 thập niên, có nghĩa là sau khi cái người Việt Nam mình định cư tại Mỹ. Những cái chuyện này mới xảy ra cũng mới đây thôi, và giúp tạo nên một cái sự bùng nổ trong kỹ nghệ ghép thận ở Mỹ. Cho nên từ khoảng năm 1954 cho năm 73 thì có chừng 10.000 ca mổ, nhưng mà trong lúc đó nội trong vòng năm 1986 là cũng cả chục năm sau khi 30 tháng 4 xảy ra ở Việt Nam là cũng gần đây, thì lúc đó thì đã có đến 9 trong một năm đó đã có 9.000 ca mổ, và đạt tới cái mức sống sót là sau một năm có đến 85% người được sống sót. Thì những cái thuốc như là cyclosporine mà hiện nay người ta đang xài, nó thuộc về một cái nhóm gọi là cancinorin inhibitor. Thì sau này thì có một cái thứ một tương tự như vậy mà mới hơn nữa là thuốc này là tacrolimus. Thì nó được dùng để ức chế cái hệ miễn nhiễm sau khi ghép thận, và ngoài ra người ta còn dùng những cái chất gọi là monoclonal antibodies, là những cái kháng thể mà nó được sản xuất đặc biệt để chống cái tế bào lymphocyte, những cái tế bào mà nó phụ trách cái vấn đề đề kháng ở trong cái cơ thể, hay là thymocyte, và được dùng để trị những cái trường hợp mà cái cơ thể đào thải cái bộ phận được ghép. Và những cái chuyện này xảy ra vào cuối thập niên 1990, có nghĩa là cách đây chừng mới 20 năm thôi. Do đó hiện nay cái số bệnh nhân sống sót sau một năm bây giờ tăng lên quá hơn 90%. Và ở Mỹ thì hiện nay có chừng trên 19.000 vụ ghép thận, và 2/3 là do bộ phận lấy từ người chết, và người ta dùng cái chữ là deceased donor. Deceased là chết rồi, donor là cái người cho. Và có chừng 5,600 ca là từ cái người hiến tặng sống, có nghĩa là người cho, họ có hai cái thận và họ cho bớt một cái. Trên thế giới hiện nay có chừng 66,000 cái vụ ghép thận trong mỗi năm, và cái số mà có đến 91 nước là cũng rất nhiều nước làm được cái vấn đề ghép thận này rồi. Và chúng ta cũng nên thấy, nếu mình theo dõi thời sự thì chúng ta thấy những cái vụ buôn bán thận và một số thường xảy ra một cách phi pháp ở trong chợ đen cũng xảy ra rất nhiều. Và trong cái mà chiều hướng là chúng ta thấy hay nhắc tới là gọi là transplant tourism, là những cái người họ đi du lịch và họ đi ở những cái xứ giàu, họ đi đến những cái xứ nghèo, họ mua cái thận tại cái xứ đó và được ghép tại xứ đó, hoặc là ghép được một xứ thứ ba. Thì trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam thì hồi đó thì máy lọc máu thì chỉ có một cái duy nhất ở bệnh viện dã chiến Mỹ dành cho quân đội Mỹ tại Sài Gòn. Và sau đó là có thể có một cái ở Tổng Y viện Cộng Hòa do người Mỹ giúp. Ngoài ra Hà Nội thì cũng có một cái máy lọc máu sơ khai dùng được cho đến năm 1996. Thì phẫu thuật ghép thận đầu tiên được thực hiện, cũng cái điểm này cũng là một cái điểm lịch sử đáng chú ý. Lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam là do bác sĩ Nguyễn Phước Đại thuộc trường Đại học Y khoa Sài Gòn ngày 6 tháng 6 năm 1969 tại Bệnh viện Đô Thành Sài Gòn, với sự cộng tác của nhóm y khoa quân đội Mỹ của Bệnh viện Ba Dã Chiến, trước khi mà ghép thận được chính thức thực hiện tại các trung tâm quân y trong lục địa Hoa Kỳ. Có nghĩa là người Mỹ tham gia vào một cái cuộc ghép thận tại Việt Nam do một người Việt Nam làm, trước khi mà họ thực hiện cái ghép thận tại trong quân đội họ ở Mỹ. Bệnh nhân thì lúc đó là một sinh viên Việt Nam 20 tuổi, suy thận mãn tính, và người hiến thận là mẹ của anh ta. Và lọc máu tiền và hậu giải phẫu, và trước và sau khi giải phẫu được thực hiện tại Bệnh viện Ba Dã Chiến. Thì cái ở Mỹ hiện nay chương trình mai mối và thu xếp ưu tiên các nội tạng ghép được thực hiện qua một cái cơ quan tên là Organ Procurement and Transplantation Network, viết tắt là OPTN. Network là mạng lưới, cung cấp là procurement, procurement là cung cấp, và transplantation là ghép. Thì ở Việt Nam, thì tôi theo dõi trên báo chí, thì người ta nói rằng là muốn tìm thông tin về cái người hiến tặng, người bệnh có thể đến những cái cơ sở y tế có chức năng lấy ghép mô tạng. Như ở ngoài Bắc thì có Hội Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 198 của Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul, Bệnh viện Trung ương ở Huế, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhân dân Gia Đình và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Có nghĩa là một cái danh sách những cái bệnh viện tham gia vào ghép thận ở Việt Nam theo như những cái tin tức ở trên báo chí thì cũng khá dài. Bây giờ chúng ta nói về cái thủ thuật ghép thận, người ta ghép thận người ta làm cái gì? Thì tiếng Anh người ta gọi là kidney transplantation hay là kidney transplant. Là người ta lấy một cái quả thận tốt từ cái người hiến tặng còn sống, nếu mà cái người đó là live donor. Thì như chúng ta đã nói, mỗi người chúng ta có hai cái trái thận, và nếu mà chúng ta cho bớt một cái cho người khác thì cái còn lại nó cũng vẫn làm việc được gần như là bình thường. Hay là cái người hiến tặng đã chết là deceased donor. Để gắn, và người ta lấy cái đó, người ta gắn vào người bệnh đã suy thận vào cái thời kỳ cuối. Thì cái mạch máu nuôi thận được nối với cái mạch máu của người nhận. Cái động mạch của cái thận, cái động mạch đem máu vào thận thì nối với lại một cái động mạch vùng xương chậu của cái người bệnh. Và cái tĩnh mạch là cái mạch máu mà nó lấy cái máu ở trong thận nó đi ra, đi trở về tim, thì nó cũng được nối vào cái ven, vào cái tĩnh mạch của cái người bệnh nhân. Và người ta cũng nối cái niệu quản là cái ống mà nó thu thập cái nước tiểu ở trong cái thận để đem ra xuống bọng đái, đem ra xuống bàng quang. Thì cái ống đó thì người ta nối liền với là cái niệu quản của cái người bệnh nhân, hay là nối lại với là cái bọng đái của cái người bệnh. Và cái thận, để ý là cái thận nó ghép được nằm trong cái hốc xương chậu phía cái bụng dưới của cái người bệnh nhân. Và hai cái thận mà đã hư của cái người bệnh thì trừ ra trường hợp đặc biệt có bị cái gì khác thì người ta vẫn để yên tại chỗ cũ. Ở phía, nghĩa là nó nằm ở phía trên hai bên của cột sống. Có nghĩa là sau khi ghép thì cái người bệnh thường thường từ hai cái thận mình thì bây giờ có thêm một cái nữa nằm ở phía dưới bụng. Và cái tuổi thọ trung bình của một quả thận được cấy ghép là 12 năm, đó là trung bình đối với một cái người hiến thận đã chết, nếu mà ghép thận của người chết. Và khoảng 15 năm đối với thận từ người còn sống, thì có nghĩa là có liên hệ máu mủ, related transplant. Nhưng mà trung bình cho một cái thận ghép từ cái người hiến tặng còn sống mà cái người đó là không có bà con với là cái người được nhận cái thận đó, thì cái khoảng sống sót của cái thận đó nó chừng 12 cho tới 15 năm. Cho nên nghĩa là giữa cái thận của người chết và thận của người sống và bà con. Vì vậy ghép phần thận tốt nhất và lâu dài nhất là từ một cái người thân, từ tiếng Anh người ta nói là related donor, có nghĩa là có máu huyết. Sau đó là một cái người bạn hoặc là một cái người ví dụ vợ chồng, sau đó còn sau đó nữa là một cái người hiến tặng đã chết, thì đó là cái kết quả. Còn 90% của thận ghép còn làm việc được một năm sau khi phẫu thuật. Và sau 5 năm thì chừng 70% vẫn còn làm việc được. Và sau 10 năm thì có chừng 50% là còn làm việc được. Vì vậy thì nói một cách khác, cái người bệnh nhân trẻ tuổi có thể là cần khi có thể hai hoặc là nhiều ca cấy ghép trong cuộc đời mình. Tại vì cái đời sống của cái thận ghép vào nó chỉ giới hạn trong vòng mười mấy năm. Nếu mà ghép không thành công thì bệnh nhân có thể khởi động lại cái lọc máu và quay trở lại danh sách chờ ghép. Và sau khi giải phẫu thì bệnh nhân được cho thuốc để ức chế cái hệ miễn nhiễm mà chúng ta đã bàn ở trên. Lúc đầu thì bác sĩ có thể dùng nhiều thuốc hơn, cái liều cao. Và sau đó khi bệnh nhân đã ổn định thì người ta dùng liều ít thuốc hơn, liều thấp hơn. Nhưng mà gần như là phải tiếp tục vĩnh viễn. Và hiện nay thì có ba cái thứ thuốc, cái loại mà chúng ta đã nhắc ở tên như cyclosporine hay là tacrolimus, gọi là calcineurin inhibitor. Và một cái loại nữa là trị liệu phụ trợ. Và cái điểm thứ ba là những cái thuốc corticoid, những thuốc corticoid thường thường như là prednisone, là những cái thuốc mà để ức chế những cái phản ứng mà miễn nhiễm ở trong cơ thể. Và người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa thận, thường thường là trong một cái team, một cái ekip của những cái bác người chuyên khoa về cái vấn đề ghép thận, họ theo dõi suốt đời. Bây giờ để mục đích thông tin, tôi xin bàn về một số tình huống đặc biệt. Thì một số trường hợp á, người ta ghép thận thật sớm, người bệnh không có đi qua cái thời kỳ mà phải đi lọc máu, rồi đi lọc máu mới đi kiếm cái thận. Thì người ta gọi cái đó là preemptive transplant. Thì là họ bị suy thận tới cái mức mà cần phải thay, là họ đi thay thận liền. Và là có một cái số nữa thì chỉ sau khi một cái thời kỳ đi lọc máu ngắn ngủi thôi, và gọi là early transplant, early là sớm, thì là họ đã có cái thận hoặc là họ có cái cơ hội để gắn cái thận khác, thận ghép vào. Thì hai cái trường hợp này cho kết quả tốt hơn về lâu dài. Và người ta thấy là phẩm chất đời sống của bệnh nhân tốt hơn. Và tự chung thì nếu mà tính tất cả những cái chi phí thì cũng là ít tốn kém hơn là đợi đến lâu mới là ghép thận. Điểm thứ nhì nữa là bác sĩ cần đánh giá sức khỏe tổng quát của người bệnh. Thì bệnh nhân có thể là họ cải thiện tổng quát, cái sức khỏe tổng quát của mình. Như là nếu mà bệnh nhân quá mập thì phải bớt cân xuống. Hay là bệnh nhân phải bỏ thuốc lá, uống rượu, nếu những cái người nghiện rượu hay là những người hút thuốc lá nhiều. Thường thì người ta không có ghép thận cho người đang bị ung thư hoặc là những cái người bị nhiễm trùng như là bị HIV hay là những cái bị viêm gan C. Thì gần đây người ta có khuynh hướng người ta ghép thận cho những cái người bệnh nhân mà lớn tuổi hơn trước. Và những cái người mà bị tiểu đường nặng chẳng hạn diabetes, thì cái pancreas là cái nội tạng mà lo sản xuất insulin để mà dùng chất đường ở trong cái cơ thể họ, có thể không có làm việc được nữa. Và bác sĩ trong những cái trường hợp đó họ có thể tính chuyện ghép thận và cái tùy tạng cùng một lúc cho người đó. Và người ta cũng còn đánh giá sơ khởi cái hoàn cảnh của người bệnh, bao gồm luôn những cái khía cạnh tâm lý xã hội để mà tiên liệu những cái nhu cầu tâm lý xã hội của bệnh nhân sau khi giải phẫu. Cho nên cái chuyện mà đánh giá sức khỏe mà chuẩn bị cho người bệnh trước khi mà họ đi lên bằng mộ để mà thay cái thận, gắn cái thận mới, cái thời gian đó, cái quá trình đó cũng kéo dài cũng khá lâu. Và đối với những cái người cho bộ phận đó thì bây giờ có những cái kỹ thuật mới, người ta gọi là minimally invasive, có nghĩa là xâm phạm ở mức tối thiểu. Thì người ta không có cần mở rộng cái bụng của cái người cho, mà người ta lấy ra cái thận của người đó bằng nồi soi. Trong tiếng Anh người ta gọi là laparoscopic kidney donor surgery. Và cái vết mổ nó nhỏ hơn và nó có thể được áp dụng để lấy thận ra khỏi cơ thể. Mà cái người đó, người cho có thể về nhà chỉ sau 2-3 ngày nằm trong nhà thương và sau 2-3 tuần là có thể đi làm việc lại. Thì đối với những cái trường hợp mà cái mô người cho, những cái tissue, những cái người cho và cái người nhận tương kỳ với nhau, gọi là incompatible, là hai người có vẻ như là không có hợp với nhau, thì hiện giờ người ta cũng có phát triển được những cái biện pháp để mà giải quyết vấn đề, làm cho giảm cái sự tương kỳ đó đi và ghép những cái bộ phận mà trước đây người ta không có ghép được do cái vấn đề hai bên không có hợp với nhau. Và những cái trường hợp mà hoàn toàn không có thể giải quyết được thì có những cái chương trình người ta gọi là trao đổi thận. Tiếng Anh người ta gọi là kidney swapping. Swapping là thay đổi, trao của người này đổi qua người kia. Hay là kidney exchange. Là ví dụ như cái ông A này, ông có một cái thận thì ông cho cái bà B. Và sau đó thì chồng của bà B thì ông là cái người mạnh giỏi thì ông sẽ trả một cái trái thận mà là cái trái thận đó cho ghép cho một cái ông bạn của cái ông A đang cần ghép thận. Thì trước năm 2007, một cái người cho và một cái người nhận cái thận thường thường là người ta phải đem cho vô trong một cái nhà thương, hoặc nhiều khi nhiều người họ phải đi di chuyển hàng ngàn km để tới hai người nằm cùng bên cạnh nhau trong một cái phòng mổ kề cận để mà ghép thận, vừa lấy cái người cho ra khỏi cơ thể người cho thì người ta đang gắn vô cái người nhận. Nhưng mà hiện nay sau khi là thu hoạch thận thì người ở bên người cho đó thì người ta có thể dùng những cái chất bảo quản, người ta bơm những cái chất này vào và hạ cái nhiệt độ của cái thận xuống và có thể chuyên chở đi xa hàng ngàn km. Thì cái trường hợp đầu tiên người ta thực hiện là người ta đem từ cái người donor, người cho ở California, người ta đem qua cái người nhận là bệnh viện John Hopkins ở bên Maryland, ở bên miền Đông nước Mỹ. Và nói chung thì cái thận có thể được ở cái ngoài cơ thể, có nghĩa là ngoài cơ thể người cho đến khi gắn vào cái cơ thể người nhận, có thể đi từ 2 giờ rưỡi cho đến 14 giờ rưỡi và trung bình là người ta thực hiện cái chuyện đó trong vòng chừng 7 giờ rưỡi mà kết quả ghép vẫn tốt. Thì cái đó làm cho cái vấn đề mà cho bộ phận hay là trao đổi bộ phận ghép thận nó ít phiền toái hơn ở trước và nó ít tốn kém hơn. Và hiện nay do cái đời sống càng ngày càng kéo dài thì chừng một nửa số người đến giai đoạn cuối của bệnh thận mà chúng ta vừa nói và cần thay ghép thận hoặc là lọc máu thường xuyên, hết một nửa là do đã trên 65 tuổi, một phần tư là trên 75 tuổi. Thì cứ 200 người trên 75 tuổi thì có một người mắc bệnh là end-stage renal disease. Thì tuy nhiên tại đa số những cái trung tâm ghép thận cho người trên 75 tuổi rất là hiếm. Cho nên quyết định già bao nhiêu thì còn ghép thận được một cách hợp tình hợp lý là một cái câu hỏi càng ngày càng được đặt ra. Thì nói chung so với cái người chờ đợi và được lọc máu thì cái người bệnh ghép thận trên 60 tuổi so với những cái người mà họ chỉ chờ và họ được lọc máu để tiếp tục sống thì cái người mà được ghép mà cái người họ đã trên 60 tuổi đó thì họ sống lâu được thêm 2 hoặc là 4 năm tùy theo cái thời gian chờ đợi trước khi được ghép thận và cái phẩm chất cuộc sống của họ được tăng cường đáng kể. Thì nói chung cái tuổi bệnh nhân càng lớn thì các bệnh khác cũng có thể đi kèm theo cái bệnh thận đó và trở ngại cho việc ghép thận cũng như là cái cơ may của việc ghép thận có thể có kết quả tốt sẽ có chiều hướng giảm đi. Thì do đó người 65 tuổi ít hy vọng được lên list mà ghép thận như là người trẻ. Nhưng mà cũng có cái hy vọng cho những người trên 65 tuổi vì có những cái khảo cứu cho thấy là nếu cái người cho và cái người nhận lứa tuổi gần gần với nhau, có nghĩa là một ông già hay là một bà già mà cho cái thận đó qua một ông già hay là một bà già thì có thể kết quả tốt hơn. Có nghĩa là nếu mà cái người cho đã lớn tuổi, thay vì ưu tiên cho người nhận trẻ tuổi như là thường lệ mọi khi, mà nếu mà chúng ta ghép cái bộ phận đó cho một cái người nhận có tuổi lớn hơn, lớn tuổi giống như cái người cho đó, thì có thể là kết quả cuộc ghép sẽ tốt hơn. Thì vì là cái người càng già thì cái hệ thống miễn nhiễm của họ yếu đi, cái hệ thống phòng thủ họ yếu đi, và cái cơ thể của họ sẽ cố gắng trục xuất cái bộ phận là nó một cách yếu ớt hơn, và đó có thể là một cái lợi thế ở người già. Hơn là ở một cái người trẻ mà họ có khuynh hướng họ đẩy cái bộ phận của cái người khác ghép vào cái cơ thể mình. Và tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Hiệp đã đặt cái câu hỏi ở trên, và tất nhiên đây chỉ là một cái số kiến thức tổng quát thì nói chung thân nhân cần phải hỏi các y tá hay là bác sĩ chăm sóc cho mình, vì họ ở trong cái chuyên khoa đó, và đây là một cái tình huống rất là phức tạp, và họ những cái người chuyên khoa đó họ hiểu rõ những cái gì họ làm, và chúng ta cũng cần hỏi họ những cái câu hỏi mà chúng ta có trước khi đi đến một cái quyết định quan trọng như cái vấn đề ghép thận. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Trung Quốc và Nga là biểu tượng của những thách thức cũng như cơ hội đối với Hoa Kỳ. Trung Quốc giàu có và có nhiều nguồn lực, và Nga là một cường quốc đang phấn đấu một cách mạnh mẽ, ông giải thích. Chúng ta cần đảm bảo hiểu được những gì Trung Quốc đang làm, Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo. Tổng thống Donald Trump đã nói rất rõ về những nguy cơ do việc Trung Quốc mong muốn thủ đắc sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ bằng các phương tiện hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Về phương diện địa chính trị, Hoa Kỳ đang xem xét kỹ càng những nỗ lực của Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của nước này tại Biển Đông và trên toàn thế giới. Có những việc rõ ràng chúng ta cần làm bên cạnh Trung Quốc, nơi chúng ta cùng chia sẻ lợi ích, Ngoại trưởng Pompeo nói. Nhưng tại những nơi chúng ta không có, chúng ta cần đảm bảo là Hoa Kỳ có vị trí thích ứng để chúng ta nói với họ về những vai trò của hai nước chúng ta trên thế giới. Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc theo đuổi phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh. Tại thời điểm này, điểm thiết yếu là Trung Quốc vẫn giữ một chế độ chế tài nghiêm ngặt đối với Triều Tiên. Đối với Nga, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ từ khi ông nhậm chức là có những nơi Nga hoạt động chống lại Hoa Kỳ, nhưng có nhiều nơi khác chúng ta cùng nhau làm việc, Ngoại trưởng Pompeo nói. Hoa Kỳ đã làm việc với Nga tại Syria, về Triều Tiên và về những vấn đề ổn định chiến lược. Chúng ta đã có những cuộc thảo luận với đối tác Nga của chúng ta để nỗ lực tìm ra những nơi mà chúng ta có quyền lợi chồng chéo nhau, nhưng bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ tại những nơi chúng ta không có, Ngoại trưởng Pompeo giải thích. Vẫn còn tiếp tục có những vấn đề gây tranh cãi liên hệ đến thái độ của Nga tại nhiều nơi trên thế giới. Một số thái độ mà họ thực hiện tại những nơi như Syria và Ukraine không giúp gì được cả, Ngoại trưởng Pompeo nói. Những việc này không xây dựng đối với những giá trị mà Hoa Kỳ trân quý. Và tại những nơi này, chúng ta tiếp tục làm việc để đảm bảo là họ biết quyền lợi và những quan tâm của chúng ta. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tìm cách làm việc với Trung Quốc và Nga, nơi mà chúng ta có những quyền lợi chồng chéo nhau, Ngoại trưởng Pompeo nói, nhưng bảo vệ những quyền lợi Hoa Kỳ tại những nơi mà chúng ta không có quyền lợi chồng chéo.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.